Nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Chày Kim Cang viết ngày 26 tháng 4 năm 2011. Thứ nhất, công dụng. Nó mang chấn động của sự trung tính là cái yếu nhất. Nó còn có thể mang cả cái trí tuệ của mạng Đà La,
tức là vòng phép,
hoặc là cả Liên Hoa Tạng khi mà mình đem nó lên trên đó, hoặc là nguyên tắc phản bổn hoàn nguyên.
Lubu gọi là năm ông nhập một.
Một khi nó được đem vào những chỗ đó. Tuy nhiên, cái hay nhất nó cho mình biết được là tinh thần cũng là ảo giác, vật chất cũng là ảo giác. Chỉ có cái trí tuệ giải thoát thì mới là mục đích tối hậu. Tu sĩ ưa tu hành có thể tự ếm xì bùa bằng cách là nó cứ ở bên mình. Khi rảnh thì đem ra xăm soi chơi cho vui. Thứ hai, chất liệu chày. Cái bằng gỗ lim là thứ dữ dằn nhất. Kế đó là gỗ giáng hương là hiền và hay nhất. Gỗ vong là hội tụ năng lượng hay nhất. Gỗ trầm thì hồi sinh hay nhất. Khi làm, cái tốt nhất có sớ gỗ song song với trục của chày kim cang. Làm nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Kích thước chính xác thì Tibu không nói được cho đại chúng. Và sẽ sẵn sàng tiết lộ khi nào có tu sĩ tu hành chuyên khoa về chày kim cang. Còn bằng kim loại thì phải xét lại coi hành giả có bị dị ứng với nó hay không. Thứ ba, cầm chày thì cứ cầm theo cái ấn kim cang, có nghĩa là bàn tay để ngửa, để cái chày lên lòng bàn tay, và sau đó co hai ngón tay giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay. Thế nào cho hai ngón này nó cuộn lên cái cục tròn của cái chày kim cang, ba ngón kia cứ duỗi thẳng và thư giãn tự nhiên. Tư thế của bàn tay có cả cái chày bên trong thì sao cũng được. Khi công phu thì làm như trên. Khi hộ thân thì hộ thân xong thì mới cầm chày mà tập dượt. Khi chữa bệnh, đối với người cận định, không nên làm gì cả. Lý do là do tâm chưa ổn định, nên chày có thể bị tha hóa tự tại nhập. Chỉ làm sau khi có chánh định vững chắc,
tứ thiền hữu sắc.
Thứ tư, ý nghĩa chày kim cang và vũ trụ. Cái câu này mới thật là hay đó nghe. Bà con cô bác giảm vận tốc đọc lại, đường trở nên cực kỳ trơn trượt. Cấu trúc của chày kim cang. Hình dạng chung là gồm ba cục tròn. Có thể tưởng tượng là dồn ép ba cục này thành một cục gọn lõn, và đó là cái viên mãn của trí tuệ. Khi bung ra thành ba cục, thì hai cục ở hai đầu lại đại diện cho hai phần. Thứ nhất là vật chất,
tức là cục có bốn khía.
Thứ hai là tinh thần,
cũng là cục có bốn khía ở đầu bên kia.
Và thứ ba, và cục ở giữa là cái cục của trí tuệ. Như vậy là chày kim cang có nguồn gốc là đại vũ trụ. Vì nó gồm cả ba phần, vật chất, trí tuệ và tinh thần. Nếu nó chỉ dừng lại như vậy, thì cũng gọi là thường thôi. Nhưng trong quy trình đi tìm ra đức Tỳ Lô Giá Na, hành giả lặn lội từ trú xứ của mình,
tức là Nam Thiện Bộ Châu,
lên đến Liên Hoa Tạng. Tới đây rồi thì mới nhìn cho ra cái trung tâm của tập hợp các núi tu di. Và nhờ thần lực của Bổn Tôn để đưa mình vào cái núi tu di này. và ngài Tỳ Lô Giá Na xuất hiện. Sau đó là nhờ chính ngài Tỳ Lô Giá Na đưa mình vào cái đảnh của ngài. Và tại đó thực hiện quy trình phản bổn hoàn nguyên. Quy trình này không dễ gì thực hiện được, là vì chính nơi này sẽ hội tụ đầy đủ năm ngài bổn tôn, gồm Phật A-di-đà, ngài Quan Thế Âm, ngài Hộ Pháp và chính hành giả. Năm ngày này sắp xếp như là hình xí ngầu ở mặt số 5, với Đức Tỳ Lô Giá Na ở ngay giữa. Sau khi đã ổn định vị trí, thì tất cả đều cầm mỗi người một cái chày kim cang và đồng loạt quăng hướng vào ngay giữa. Vừa quăng và cũng đồng thời vừa tác ý bay vào ngay giao điểm mà năm cái chày này chạm nhau. Quy trình này tạo một sức nén vô cùng mạnh mẽ. Và cùng với tiếng nổ long trời lở đất, cùng với ánh sáng chói lòa, năm ngài đã hòa tan vào thành một và hoàn thành câu chuyện tu hành từ cái có qua cái không. Dấu vết còn đọng lại trên chày kim cang ở vào hai đầu, chỗ mà năm nhánh giao lại với nhau ở hai phần vật chất và tinh thần. Một ít so sánh về thiền và mật tông. Tất cả các pháp hữu vi, sự vật đều là Phật và thân này là Phật. Đây là phần nhân sinh quan sâu sắc và cũng là điều quan trọng khác biệt giữa cái nhìn của mật tông và thiền tông. Thiền trực chỉ trơn tâm, kiến tánh thành Phật. Do đó, cái nhìn của thiền là trở về nội quan, nên thiền chủ trương là phá chấp nhập tánh. Còn mật chủ trương dụng tướng nhập tánh. Ngoài ra, thiền chủ trương từ tĩnh vào định. Mật thì chủ trương từ động vào định. Như vậy, thiền là trở về nội tâm, mọi tướng đều phá. Còn mật là nội ngoại dung thông, tướng tâm đồng dụng. Tinh thần thiền là phá chấp triệt để, mật là chẳng chấp tướng mà cũng không phá tướng, nhưng từ hữu tướng mà vào vô tướng. Chỗ ngồi của thiền là đương xứ, tức là ở đây, chỗ này, không quá khứ, không vị lai. Còn chỗ ngồi của mật là tự tại vô ngại, ra vào dung thông, nhiếp cả tam thế, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thiền cho rằng một giờ thiền là một giờ Phật, một ngày thiền là một ngày Phật, một đời thiền là một đời Phật. Còn mật thì cho rằng Phật ở trong ta, Phật ở ngoài ta, Phật hằng có đó, Phật chính là ta. Thiền quyết định, gặp Phật cũng đuổi, gặp ma cũng đuổi, xua đi tất cả chỉ còn tâm ta. Còn mật thì quyết định, ta gửi ta nơi Phật, Phật gửi Phật trong ta, cả hai đều cứu độ, chẳng còn Phật còn ta. Thiền chủ trương, ngoài chẳng nhờ trợ duyên, trong không móng tâm tạo tác. Mật chủ trương, ngoài cần cầu tha lực, trong tự lực khởi sanh, tự tha đều là một, mọi việc mới viên thành. Tóm lại, người tu mật đi từ sanh diệt môn vào chơn như tự tánh, từ tướng dụng đi vào thể, chuyển phước nghiệp hữu lậu thành công đức vô lậu, nhờ vào phương tiện là chơn ngôn. Thông thường là chơn ngôn ngon lành nhất là do mình tự chế ra. Nó mới thật là hợp với mình. Thời gian gần đây, Nhí đã tiến tới cung cách này rồi. đó là những tu sĩ trứ danh của Nam Thiện Bộ Châu. Phần tu sĩ bình thường thì nên nương theo các ý nghĩa của các câu chú thông thường mà mình đọc hàng ngày. Câu chú giá trị hơn hết đó là vui số 10.
Trích trong trang nhà hoa sen trên đá .com/frontpage/chaykimcang.htm
Chuyển âm bởi Ta Bà Tầm Sư.
Nghe cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ, và làm cho thật là kỹ,
thì mấy ra mới tới đích được hai lúa.
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được.
Hai lưỡi.